Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh trong A Hàm và tựa kinh là kinh Thủy Tịnh Phạm Chí. Trước khi đi vào chánh văn và một số ý chính của cái bài kinh, thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe cái mục tiêu mà chúng ta sẽ nghiên cứu hôm nay. Vì trong bài kinh Thủy Tịnh Phạm Chí này đó thì sẽ nói đến một cái hình ảnh của đất nước Ấn Độ. Và khi mà ngày xưa tại Ấn Độ có rất nhiều cái phái, cái tông phái của các tổ chức về tôn giáo, và nếu nói theo lịch sử thì có tới 96 cái phái mà các cái phái đạo khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời. Và chúng ta chưa nói đến những cái đạo chính thống lớn như là cái bằng Hindu. Và tất cả những cái phái ngoại đạo hay là tất cả các phái mà ngoài cái đạo Phật ra đó, thì trong đó gần phân nửa cái người dân Ấn Độ họ có một cái quan điểm, có một cái tin tưởng rằng nếu mà khi mà chúng ta phạm những cái lỗi lầm gì trong đời mình đó, nó lớn lao hoặc nó có nhỏ như thế nào, thì chúng ta phải có một lần đi đến những cái dòng sông thiên, trong đó có sông Hằng Hà hoặc là sông Đạm Thủy hoặc là trong bốn con sông lớn của Ấn Độ đó để chúng ta tắm, thì nhờ cái nước sông thiên đó nó sẽ rửa sạch cái tội lỗi của chúng ta. Thì nếu bây giờ cái dịp mà các Phật tử chúng ta đi sang Ấn Độ để mình đi tham quan thánh tích hoặc là du lịch đó, thì các Phật tử thấy hình ảnh nó vẫn còn, chứ không phải là nói cách đây tới 2700 năm đâu. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng cái đó nó có một cái gì đó nó không có rõ ràng và nó mang một cái tính là mê tín, nhưng mà các vị biết đó, nó trở thành do cái thời gian nó trôi qua tới mấy ngàn năm đó, nó trở thành giống như là một cái nền văn hóa của Ấn Độ. Cho nên khi mà có dịp mà thầy có đi qua Ấn Độ thì các vị biết buổi sáng trời rất là lạnh, ở trên sông, dòng sông Hằng á, người ta thiêu cái người chết mà cháy nham nhở vậy á, rồi họ thảy xuống dòng sông. Rồi mình đi dọc bờ sông mình thấy rất nhiều người, đàn ông có, đàn bà có, họ ra ngoài dòng sông đó, họ cứ làm lễ xong họ nhảy xuống, họ hụp xuống, họ lặn, họ cứ mỗi lần họ hụp xuống lặn lên giống như là họ tẩy rửa cái thân thể của họ, và họ nghĩ rằng cái dòng sông Hằng á, tức là sông thiên, nó sẽ tẩy rửa cái tội lỗi của họ. Và những người chết mà thảy xuống cái dòng sông thiên đó thì dòng sông thiên cũng sẽ nó là tẩy trừ tội lỗi của họ. Cho nên nó là bao nhiêu người thiêu xong rồi họ quăng xuống cái dòng sông Hằng. Rồi những người dân Ấn Độ gần như là 70-80% họ cũng lấy nước của sông Hằng để họ uống. Họ nghĩ rằng cái dòng sông đó là linh thiêng của Ấn Độ. Đó là một cái, mình gọi là một cái nền văn hóa hay là truyền thống của Ấn Độ nó mấy ngàn năm cho đến bây giờ. Và cái bài kinh hôm nay sẽ nói về một vài cái yếu tố mà Đức Phật đưa đến cái việc đó là cái thật sự rằng chúng ta tắm rửa, chúng ta sẽ một dòng sông thiên hay một nơi nào đó chúng ta sẽ tẩy trừ được cái tội lỗi của chúng ta hay không. Và cũng nhân về yếu tố này, cái bài kinh mà trình bày hôm nay á sẽ nói về cái yếu tố quan trọng, tức là cái chữ tâm. Và các Phật tử cũng biết rằng rất là nhiều người trong chúng ta, cái nhiều Phật tử đi chùa rất là lâu, và cũng có vài người mới tìm hiểu về đạo Phật, nhưng mà gần như là 70-80% chúng ta rất là mù mờ về cái chữ tâm ở trong đạo Phật, và hiểu thế nào về cái chữ tâm trong đạo Phật. Bởi vì các vị biết tại sao là mình mù mờ cái chữ tâm trong đạo Phật không? Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình thấy một ai đó, hoặc là nếu một người nam mà thấy một cái người nữ nào đó mà mình thích thú, mình cảm thấy như là hân hoan và sung sướng, người ta nói là mình động tâm, phải không? Nói rằng như vậy là mình bị động tâm, hay là cái bằng lòng trần nó khởi lên rồi. Nhưng mà nếu động tâm thì cái tâm nào nó động? Cái mà mình động tâm nó là cái tâm nào động? Hay là nói phụ nữ mà mình nói là thiệt ra là mình cũng không ham muốn gì nữa,
Nhưng mà đi shop mà đi ngang qua mấy chỗ mà người ta sale mà cái mùa mà Christmas hoặc là New Year người ta sale mấy cái chỗ hột xoàn gà rá đồ cũng thấy chớp chớp thì cũng đứng lại dòm. Như vậy cái tâm mà động đó, cái mà mình dòm đó, ta đó, đó động tâm nữa rồi đó. Mấy ông thì nó sợ đi theo mấy bà lắm, đi riết mỏi giò, chỗ nào cũng ghé dòm hết trơn. Như vậy là động tâm. Vậy cái mà cái từ động tâm đó và cái tâm mà mình muốn tìm hôm nay đó, nó khác nhau thế nào? Và mình sẽ hiểu thế nào về cái từ, cái chữ tâm ở trong đạo Phật? Và đây là một cái việc rất là rắc rối các vị không? Ngay cả rất là nhiều sách và rất là nhiều kinh mà nếu mà chúng ta đọc chúng ta không hiểu, chúng ta cũng sẽ bị gọi là lầm lẫn, hay nói một cách khác là bị nghĩa là cái bằng cầm siêu á, tức là cái bằng không có rõ ràng được tại sao lại dùng cái từ như vậy. Và hôm nay thầy cũng sẽ cố gắng nghĩa là minh họa một số đó cho các Phật tử có thể hiểu được qua cái bài kinh gọi là kinh Thủy Tịnh Phạm Trí hôm nay. Trong một cái khóa tu học vừa rồi đó thì ở cái vùng Upper đó thì các Phật tử chúng ta đi tu học thì rất là nhiều Phật tử cũng có đạt được những cái niềm nữa là an lạc, có những cái hạnh phúc, và đồng thời nữa là cảm thấy trong những khóa tu có những kết quả rất lớn. Và có nhiều Phật tử thấy rằng trong 4 5 ngày ở trong cái khu rừng đó, ở trong cái chỗ mà cái nơi mà các Phật tử tu học á, và đôi khi mình cảm thấy là mình ở trong một cái thiên đường vậy. Cái sự an lành của nó, cái sự nghĩa là bình an của nó giống như vậy. Và trong ở trong cái quan điểm đó, người Phật tử chúng ta cũng có nhiều người Phật tử thấy rằng là nhận thấy rằng ở trong thế gian này có rất nhiều cái kỳ quan của tịnh độ. Tức là trong thế giới chúng ta đang sống nó có nhiều cảnh rất là an lành, rất là hạnh phúc. Cho nên ở đây mà các vị có thể không nghe chim kêu được, chứ nhưng mà sáng mà các vị ở trong cái trại trong rừng khóa tu là sáng các vị nghe mới 5 giờ rưỡi là nó kêu, nó cười, nghĩa là nó la đầy cả núi rừng cả. Là nói cho kinh A Di Đà nói rằng đó là có tiếng pháp, có tiếng chim kêu, có tiếng gió thổi. Chỉ còn một cái mà hơi khó chịu nhất ở đó là cái bằng nửa đêm cũng có tiếng rú khủng khiếp của xe lửa. Và cái đó là coi như là mình biết là mình đang ở thế gian. Chứ nếu mà xe lửa không có nữa là có thể đó cũng là một kỳ quan. Và ở trong quan điểm đó, cái người Phật tử cũng có một vài Phật tử trong cái buổi hội thảo á, thì có đặt một Phật tử có đặt một câu hỏi rằng là qua một cái thiền sư nói một cái câu rằng là nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Như vậy thì cái nghiệp mà của Phật tử hoặc chúng sanh đó mình tạo trong vô lượng kiếp quá trời nghiệp đi. Nào là nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi tham sân si nhiều quá đi. Như vậy thì làm sao mà cái nghiệp đó nó hết được? Bởi vì cái quan điểm, cái nhìn của vị thiền sư đó, thì vị thiền sư đó nói một góc cạnh khác. Và cái người Phật tử chúng ta đặt một câu hỏi qua một quan điểm khác, thì cái câu hỏi đó có được trả lời nhưng mà không có thỏa mãn. Sau đó thì các Phật tử có hỏi thầy, thì các vị biết cái câu mà của một vị thiền sư nói là nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, tức là khi mà con chim nhạn nó bay qua cái bầu trời này đó, và cái hình ảnh của nó bay ngang qua một cái hồ nước thật là yên lặng đó, thì con chim nhạn á, nó không có cái ý muốn rằng nó để cái hình nó ở dưới hồ nước, mà ngược lại cái mặt nước nó yên lặng trong vắt vậy, nó cũng không hề muốn để lại, lưu lại cái hình ảnh của con nhạn. Cho nên nghĩa là nhạn đi rồi là hết tất cả các dấu vết, và thế gian nó là như vậy. Tức là vị thiền sư nói rằng nếu một cái người mà chứng ngộ và đạt được một cái giáo lý, biết rằng tất cả cái pháp thế gian này đó là do duyên sanh, cho nên không có một cái gì mang tính cố định, mang tính là tồn tại vĩnh cửu, kể cả ngã và tự ngã, thì giống như mà con nhạn bay qua cái mặt hồ, bản thân con nhạn cũng không muốn lưu lại cái dấu vết, và bản thân cái thế gian này cũng không muốn lưu lại cái hình ảnh của con nhạn. Giống như mà khi chúng ta đi vào cuộc đời, cái thời gian chúng ta sống 50 năm, 70 năm ở thế gian này đó, thì bản thân chúng ta là những người giác ngộ được á, thì cũng không muốn để lại những gì của thế gian này. Đó, giống như là nhạn quá trường không. Và thế gian này đó, rồi nữa là 100 năm rồi, các vị biết rằng khi mình nằm xuống rồi đó, đi tìm ở Liverpool hoặc Lisbon chỗ nào cũng vậy, thật ra thì thế gian này cũng không còn lưu lại gì cái gì của mình nữa cả. Không có gì là mình nữa cả. Bởi vì trước 100 năm nào đã có tôi, 100 năm nữa tôi nào đã có. Tức là trước 100 năm chưa hề có tên mình, và 100 năm sau mình cũng không còn nữa. Ý là như vậy. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong câu hỏi là làm thế nào mà cái nghiệp của mình tạo trong vô lượng kiếp á, trong nhiều kiếp sinh tử mình đã tạo nghiệp tham sân si đó, làm thế nào để trừ diệt được? Bởi nếu là nó hết vậy đó thì làm thế nào mình ở đời mà mình trừ diệt được? và có thể trừ diệt được không? Thì các vị lưu ý một điểm rằng cái quan điểm của Phật học nó sẽ đi từng bước một. Tôi gọi là cái bước thứ nhất để cho cái người Phật tử tại gia đi những cái nền tảng căn bản, tôi gọi là luân lý về đạo đức hoặc là luân lý Phật giáo, là các Phật tử phải biết rằng là có tham, có sân, có si, và phải biết rằng cái nghiệp của mình có, cái tội của mình có, và làm thế nào làm phước để có thể là tiêu trừ được cái tội, làm thế nào để tích tụ công đức để tạo cái đời sống cho mình và cho người khác được cái an lành đời này và đời khác. Đó gọi là cái bằng luân lý đạo đức, hay gọi là cái bằng Phật giáo luân lý giáo khoa, tức là phải sống một cái đời sống vậy để tạo một cái xã hội, tạo một cái xã hội mình gọi là bình an cho đời này và đời khác. Nhưng mà nếu khi các Phật tử đi sâu vào cái giáo lý một thời gian, tức là tu tập một lúc cao hơn đó, thì chúng ta phải bước vào một cái lĩnh vực khác, người ta gọi là cái bằng con đường của giải thoát của Phật giáo. Tức là con đường của giải thoát Phật giáo là nó sẽ siêu tuyệt cả ngôn ngữ, và nó vượt qua khỏi cái mà người Phật tử nhận thức được rằng giữa cái tội, cái phước, cái được và cái mất. Cái đó là đi tới cái lý mà mình gọi là bát nhã rồi. Thành ra ở đây chúng ta không có thời gian phân tích cái đó. Chưa có thời gian, chúng ta chỉ nói qua để các Phật tử biết rằng hai con đường nó khác nhau, và hai cái level, hai cái lĩnh vực nó khác nhau một tí đó. Vì vậy cho nên khi mà một cái vị nổi tiếng của Thiền Tông Việt, của Thiền Tông á, tức là Quyền Giác Đại Sư hồi cái thời Lục Tổ Huệ Năng á, thì khi mà Quyền Giác mà Đại Sư, các vị biết không, sau một đêm đến để tham vấn Lục Tổ Huệ Năng và xác minh là người chứng đạo, thì có làm một cái bài ca nổi tiếng gọi là cái bằng chứng đạo ca. Tức là bài ca nói lên cái trình độ chứng ngộ giải thoát của Thiền Sư. Dĩ nhiên là ở đây chúng ta không có dám nói đến là mình chứng ngộ để có cái quan điểm vậy. Nhưng mà các Phật tử phải học hiểu để biết rằng khi mình đã chứng ngộ, tức là khi mình đã đạt được cái level thứ hai, tức là cái level mình gọi là giải thoát được giữa tội và phước, giải thoát được giữa cái hai phạm trù nhị kiến, nhị biên, sanh tử và niết bàn, thì chúng ta sẽ như thế nào. Thì Quyền Giác Thiền Sư có nói một cái câu đầu tiên trong cái bài nữa là chứng đạo ca, có một đoạn á, thì ngài nói rằng là nếu mà khi mà pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, rồi cái mà ngũ uẩn của mình, cái thân ngũ uẩn mình á, thì ngài nói rằng ngũ uẩn phù vân không khứ lai và tam độc thủy bào hư sức một. Đó là cái câu mà câu thứ nhì của cái bài kệ. Và ngài nói tiếp rằng, ngài nói rằng nếu mà các Phật tử tu hành đạt tới cái chỗ gọi là chứng thực tướng á, thì vô nhân pháp, khi mình chứng được thực tướng các pháp, thì vô nhân pháp, không có nhân và không có đối diện của nhân, tức là pháp. Chứng thực tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Cái câu nói này rất là quan trọng mà các Phật tử sau này phải học. Nếu mà chúng ta đạt được cái trình độ trí tuệ giống như một thiền sư á, thì thiền sư Quyền Giác nói rằng ở khi nào mà cái người Phật tử, cái người học Phật á, mà tu hành tới cái độ mà cái bằng đạt được, thấy được cái pháp thân rồi, là không còn một cái vật ngoài nữa. Và bởi vì cái nguồn tự tánh gọi là bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật của mình á, là mỗi người có một cái tánh Phật, có một cái nguồn cội của nó. Và khi đã có được cái đó rồi đó, thì năm uẩn, tức là cái thân năm uẩn của mình nè, là giống như là ảo ảnh phù hư không khứ lai vậy. Tức là nó nghĩa là như mây bay vậy đó, nó không có thật. Có duyên thì nó tụ, mà hết duyên thì nó tan đó. Hay là giống như là bọt nước trên biển, mình thấy bọt linh tinh vậy, nhưng mà khi mà bọt tan á, thì mọi thứ đều trải về biển cả, trở thành một vị, tức là nước mà thôi. Và ngài chứng minh rằng nếu một ngày nào đó mình đạt được trình độ đó đó, thì khi mình chứng được thực tướng là không có nhân, không có pháp, tức là không có người và không có pháp đối đãi đó, thì sát na diệt dứt sạch a tỳ nghiệp, tức là chỉ trong một sát na mình có thể bỏ hết được cái nghiệp a tỳ của mình, tức là trong vô số kiếp của mình có thể rũ bỏ được hết nghiệp. Bởi vì cái nghiệp mà mình tạo về trước đó là do mình còn mê, còn thấy có nhân, thấy có pháp, thấy có ngã và thấy có tướng. Nhưng mà khi mình chứng được thực tướng, tức là thấy được tự tánh, thì ngay lúc đó nghiệp quá khứ nó hoàn toàn rũ sạch. Và ngài tuyên thệ một câu rằng nếu mà cái lời nói của ngài đó mà thật sự có dối với chúng sanh đó, thì nguyện suốt đời nữa là ngài sẽ bị kéo lưỡi ra để mà trả nợ trần sa kiếp. Thì các vị biết cái bài ca đó gọi là bài ca chứng đạo nổi tiếng của nghĩa là cái bằng Quyền Giác Thiền Sư. Ở đây chúng ta không có dám luận bàn đến cái điểm này, tại vì sao các vị không? Bởi vì khi mà chúng ta còn mang trong cái thân nghiệp chúng sanh, tức là chúng ta còn phải bị vướng chấp, chúng ta còn phải tạo nghiệp á, thì chỉ cần một vấn đề hay là một hành động, một cử chỉ, một lời nói là chúng ta vướng vào nhân và quả. Vì vậy khi mà thiền quyền giác thiền sư muốn nói đây, tức là nói tới người chứng được thực tướng là người đã đạt đạo rồi đó, thì nó đã siêu vượt cái nền tảng luân lý của Phật giáo, mà nó thuộc về nữa là cái con đường giải thoát tối hậu của Phật giáo. Vì vậy phân tích hai điều là các Phật tử lưu tâm trước khi chúng ta đi vào cái